Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 65 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 28 tháng 11 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra trang 11, hàng thứ ba, phần kinh văn. Hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, cập niệm huệ lực, tăng thượng kỳ tâm, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, vô năng du giả. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu nhân địa tu hành của A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ Ngài là một vị quốc vương xả bỏ ngôi vua, xuất gia theo thầy học đạo. Ở phần trước đã có giới thiệu bẩm phú của Ngài, tức là tài năng trí huệ của Ngài. Trong quá trình tu học, Ngài đều đã vượt qua những đồng bạn của Ngài. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem phần kinh văn. Hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, cập niệm huệ lực, tăng thượng kỳ tâm. Thù là thù đặc, thắng là siêu thắng, cũng tức là nói đức hạnh của Ngài, hoằng nguyện của Ngài vượt qua tất cả đại chúng. Có nghĩa là vượt qua tất cả hàng Bồ Tát. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, cũng phải nên học tập nhân địa tu hành của chư Phật Như Lai đều phát đại nguyện. Hiện tại chúng ta đang ở nhân địa cũng phát đại nguyện. Đã phát nguyện rồi, chúng ta có thực hiện được lời nguyện của mình hay không? Đây là một vấn đề. Nếu đã phát nguyện mà có thể thực hiện được rất viên mãn, thực hiện được 100%, thì cái hạnh nguyện này rất thù thắng. Nếu đã phát nguyện mà cũng thực hiện nhưng không được viên mãn, thì cái hạnh nguyện này không thể gọi là thù thắng. Có rất nhiều phàm phu Phật tử, mỗi ngày họ chỉ có phát nguyện mà hoàn toàn không có thực hiện. Cho nên họ tu học làm sao có được thành tựu? Thù thắng hạnh nguyện của Ngài phát tạng là gì? Nói chung là tứ hoàng thệ nguyện, nói riêng là 48 nguyện trong phẩm thứ 6. Tuy hạnh nguyện có 48 điều, nếu quy nạp lại thì cũng không vượt ngoài tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên nói chung là tứ hoàng thệ nguyện, nói riêng là 48 nguyện. 48 nguyện là nói tường tận tứ hoàng thệ nguyện Ngài đã thực hiện được 100%. Đây chính là chỗ thù thắng của Ngài. Điều thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta cũng có phát lời nguyện này, là thường thường trong đạo tràng cộng tu, trong lúc đang lễ sám, chúng ta cũng đọc bài kệ tứ hoàng thệ nguyện này. Đọc là đọc, nhưng có thật sự phát nguyện hay không, điều này rất khó nói. Không phải là nói chúng ta đã đọc nguyện văn thì là đã phát nguyện, không có đơn giản như vậy. Mỗi một người phát nguyện, tâm trạng của mỗi một người lúc phát nguyện thì khác nhau. Quý vị thực hiện được bao nhiêu phần trăm? Trong bài nguyện văn nói rất rõ ràng, chúng sanh vô biên. Không phải chỉ có chúng ta cư ngụ trong thành thị này, cũng không phải chỉ có một quốc gia, cũng không phải chỉ có một quả địa cầu, mà là có vô lượng vô biên tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta có tâm lượng rộng lớn như vậy hay không? Hiện nay các đồng học đều có sự nhận biết về khoa học, biết được trong thái không có rất nhiều tinh cầu. Số lượng tinh cầu đó chúng ta không có cách nào tính đếm cho hết được. Mà trong số tinh cầu đó chắc chắn không phải chỉ có địa cầu có nhân loại, mà những tinh cầu đó cũng có nhân loại sinh sống, gọi là những sinh vật cao đẳng. Các nhà khoa học họ tin rằng những sinh vật cao đẳng sống trong những tinh cầu đó số lượng rất là nhiều, rất là nhiều. Các nhà khoa học nói về những sinh vật cao đẳng chỉ hạn nơi ngày nay chúng ta gọi là động vật và thực vật, chỉ nói hai loại này. Còn Đức Phật giảng về lục đạo, Ngài nói đến quan niệm lục đạo và sự thật lục đạo. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tức là 2500 năm trước, vào thời cổ Ấn Độ, rất nhiều nhà tôn giáo cổ lão họ đều thừa nhận và khẳng định có lục đạo. Làm sao họ thấy được? Phải là có thiền định thâm sâu mới thấy được. Cho nên chúng ta hiểu được, đạt đến thiền định thâm sâu thì sẽ đột phá được thời gian và không gian. Thật tại mà nói, ngày nay trong nhà Phật chúng ta gọi là thập pháp giới, thì cũng như các nhà khoa học nói, mười cảnh giới không gian duy thứ khác nhau. Họ nói về tam độ không gian, tứ độ không gian, ngũ độ không gian, cho đến vô hạn độ không gian. Các nhà khoa học họ biết có những hiện tượng này trong vũ trụ, nhưng hiện nay họ chưa có biện pháp để đột phá. Do đây mới biết người thế gian quan sát thấy không, bất luận dùng loại máy móc khoa học như thế nào để quan sát thấy không, nhưng chỉ có thể quan sát được tam độ không gian, cùng lắm là quan sát được tứ độ không gian, xa hơn nữa thì không thấy được. Đó không phải là dùng máy móc khoa học mà có thể quan sát được. Tức có nghĩa là hiện nay có nhiều người nói rằng họ nhìn thấy Phật là phi hành trong thái không, người thế gian gọi là dĩa bay. Họ đã phát hiện rất nhiều sự kiện như vậy, thậm chí còn nói có người thái không, tức là người hành tinh, đã đáp xuống địa cầu chúng ta. Hiện nay trong các tiệm sách báo có bán rất nhiều loại sách nói về người hành tinh. Chuyện này có phải là có thật hay không? Nhất định là có thật. Như nói đến loại dĩa bay, chính mắt tôi cũng nhìn thấy dĩa bay. Tôi tin rằng loại dĩa bay này là có thật. Lúc tôi nhìn thấy, không phải chỉ có mình tôi, mà còn có rất nhiều bạn bè cũng đều nhìn thấy. Đến ngày hôm sau thì trên báo chí có đăng tải, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đây là nói rõ những chuyện mà có thể nhìn thấy, như người hành tinh đến địa cầu chúng ta, ở trong lục đạo vẫn là thuộc về nhân đạo, họ không phải là thiên đạo. Nếu là thiên đạo, người cõi trời, họ muốn đến thế gian này của chúng ta, họ cần gì phải dùng công cụ, cần gì phải dùng đến dĩa bay phi hành? Họ không cần. Nếu họ vẫn phải dùng đến dĩa bay phi hành thì họ là nhân đạo, không phải là thiên đạo. Do đây mới biết Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng thiên đạo có 28 tầng, cũng là thuộc khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi chung là một cái đại thiên thế giới. Phật bảo với chúng ta rằng một cái đại thiên thế giới ở trong thái không có vô lượng vô biên thế giới, không có cách nào tính đếm cho hết được. Trong kinh thường gọi là hằng hà sa số. Thế giới nhiều như vậy, thật tại mà nói, mỗi một thế giới cũng có chúng sanh. Vì sao chúng ta có thể khẳng định như vậy? Vì Phật tại trong kinh có nói rõ cho chúng ta biết, chúng ta đối với lời của Phật nói phải tin sâu, không hoài nghi. Phật nói những đạo lý gì? Ngài nói y báo là do từ chánh báo biến hiện ra. Còn trong kinh điển của Tông Pháp Tướng Duy Thức thì giảng được rất rõ ràng, giảng về sự hình thành của Pháp giới. Thở tối sơ là do một niệm không giác mới có vô minh, từ vô minh biến thành tam tế tướng. Tam tế tướng là nhân duyên sanh khởi của vũ trụ, gọi là vô minh nghiệp tướng. Từ trong vô minh nghiệp tướng sanh ra kiến phần, do kiến phần lại sanh ra tướng phần. Tướng phần tức là cảnh giới tướng. Không thể nói rằng có một tinh cầu không có con người chánh báo sống trong đó, thì thì làm gì
có
y báo?
Nói
như thế nào cũng nói không thông.
Hiện
nay con người trên địa cầu chúng ta,
khoa
học kỹ thuật phát triển kể là bước khởi đầu đã có thành tựu. Các phi hành gia chúng ta cũng đã lên đến mặt trăng. Họ quan sát trên mặt trăng không có nhìn thấy con người. Không có con người cũng không có súc sanh ở đó. Nhưng trên mặt trăng có ma quỷ hay không thì họ không nhìn thấy. Còn trên địa cầu của chúng ta thì có ma quỷ. Có lúc tình cờ gặp phải ma quỷ, cũng gặp phải thần tiên. Quả địa cầu này của chúng ta là phàm thánh đồng cư độ. Vào đời nhà Đường có ghi chép đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát là Đại Thánh Trúc Lâm Tự ở núi Ngũ Đài. Có người đã từng gặp qua. Quý vị đọc trong quyển Từ Bi Tam Muội Thỉ Xám thì rõ, có nói đến quốc sư Ngộ Đạt trên đầu gối sanh ra một ghẻ mặt người. Ngài phải tìm cầu Tôn giả Ca Na Ca chữa trị dùm. Tôn giả Ca Na Ca là bậc A-la-hán. Đạo tràng của Tôn giả ở tỉnh Tứ Xuyên. Ngài có duyên với Tôn giả. Sau khi chữa lành một ghẻ mặt người thì Ngài rời khỏi đạo tràng, đi không xa, quay đầu nhìn lại thì không thấy đạo tràng đâu cả. Nơi đó đã biến thành một vùng núi hoang vu. Cho nên chúng ta hiểu được đạo tràng của Bồ Tát, đạo tràng của A-la-hán, đạo tràng của thiên nhân và chỗ cư ngụ của quỷ thần, người thế gian chúng ta không nhìn thấy. Không nhìn thấy, không thể nói là không có. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nói trên mặt trăng không có con người sinh sống, không có những động vật mà chúng ta biết được. Những chủng loại của động vật rất là phức tạp. Có số động vật mà con người chúng ta chưa nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể nói con người chúng ta không nhìn thấy những động vật biết được. Nói không chừng còn có những sinh vật mà nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, chúng đang sống trên những tinh cầu đó. Trong kinh Dược Sư Bổ Nguyện có nói đến Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát, không những trên mặt trăng có Bồ Tát cư ngụ, trên mặt trời cũng có Bồ Tát cư ngụ. Những cảnh giới này thì như trong kinh Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, không phải là hạng phàm phu chúng ta mà có thể tưởng tượng được. Thế giới rộng lớn không gì không có, chúng sanh chủng loại dân tộc rất nhiều, cũng là vô lượng vô biên. Một câu thệ nguyện này tức là bảo chúng ta phải phát tâm độ thoát tất cả chúng sanh. Thì cái tâm lượng của chúng ta quả thật rộng lớn. Ngày nay lục căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, có thể tiếp xúc được chúng sanh thì chúng ta phải độ họ. Còn không tiếp xúc được thì chúng ta biết nguyên nhân không tiếp xúc được là vì năng lực của chúng ta chưa khôi phục lại. Chúng ta khẳng định chúng sanh vẫn còn tồn tại. Chúng ta tin lời Phật nói. Đức Phật là bậc nói lời chân chính, nói sự thật, tuyệt đối không nói dối. Và lại lời nói của Phật không phải là thần thoại,
không
phải là dự ngôn.
Phật
bảo chúng ta phải chứng thật từng điều một. Sự tu hành là phải trải qua tính giải hành chứng, phải chứng minh, chứng thật lời của Phật dạy. Phật bảo chúng ta phải thật sự nhận biết rõ ràng hư không pháp giới. Những chúng sanh nào mà chúng ta có thể nhìn thấy cũng được, không nhìn thấy cũng được, họ có mối liên quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta phải quan tâm họ, chúng ta phải thường nhớ đến họ. Cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái tâm nguyện này đã bao gồm tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Còn chữ độ này là ý nghĩa gì? Dùng lời hiện nay mà nói là quan tâm họ. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi quan tâm với tất cả chúng sanh, thương yêu che chở tất cả chúng sanh. Nếu chúng sanh cần đến sự giúp đỡ, chỉ cần sức khả năng của mình có thể làm được, thì nhất định phải đưa tay ra cứu trợ, nhất định phải giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có sức khả năng giúp họ, thì chúng ta cũng phải chân thành vì họ chúc phúc. Đó là ý nghĩa chữ độ. Vì muốn cứu giúp cho tất cả chúng sanh, trong Phật Pháp thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Cái tâm nguyện này rộng lớn, không bỏ một chúng sanh nào, tức là phải độ hết tất cả chúng sanh thành Phật. Chỉ có Phật mới có thể làm được, còn bậc Bồ Tát cũng không thể làm được viên mãn. Chỉ có Phật mới có thể làm được viên mãn, huống chi là hạng phàm phu chúng ta. Cho nên chúng ta phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh. Trước tiên tự mình phải tu thành Phật đạo. Tại vì sao? Vì đạt đến cảnh giới Phật thì trí huệ của chúng ta và năng lực của chúng ta hoàn toàn đã khôi phục lại. Mắt của chúng ta có thể nhìn thấy thật xa hư không pháp giới. Chúng ta có thể thấy được rất rõ ràng tận hư không khắp pháp giới. Phật tại trong kinh có nói, thấy rõ như ở trước mắt, giống như chúng ta đối diện với nhau, nhìn thấy thật là rất rõ ràng. Trong kinh có nêu ra ví dụ, khoảng cách bao xa là một tuần. Người Trung Quốc chúng ta gọi một tuần tức là 8 thước. 8 thước là cách xa gần 3 mét. Chỗ tôi ngồi đây cách xa với quý vị không chỉ 8 thước, có lẽ khoảng chừng 20 thước, tức gần 7 mét. Quý vị nghĩ xem, khoảng cách gần như vậy thì thấy được rất rõ ràng. Cực lạc thế giới cách xa cõi này chúng ta là 10 vạn ức cõi Phật. Nếu năng lực của chúng ta khôi phục lại thì nhìn thấy cực lạc thế giới như ở trước mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy những vật rất nhỏ mà không cần dùng đến máy móc khoa học. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bàn chiếc ghế rất rõ ràng như ở trước mắt. Cũng có thể nhìn thấy những nguyên tử, điện tử, lạp tử ở trong mọi vật, nhìn thấy chúng đang chuyển động. Đây là năng lực thấy của quý vị đã khôi phục lại, tức là công năng của mắt và công năng của tai đã khôi phục lại.
ngày
nay chúng ta gọi là âm ba. Âm ba trong vũ trụ cũng có vô lượng vô biên. Năng lực nghe của chúng ta có thể tưởng tượng lý giải được. Âm ba do đâu mà có? Là do chấn động mà có. Chỉ cần có chấn động thì có âm thanh. Chấn động có lớn có nhỏ khác nhau, vì vậy âm ba hình thành có dài có ngắn khác nhau. Nhĩ căn của chúng ta trong rất nhiều âm ba khác nhau, chỉ có thể tiếp nhận những âm ba nhỏ hẹp. Âm ba nào quá cao thì chúng ta nghe không được. Âm ba nào quá thấp thì chúng ta cũng nghe không được. Mọi người cũng hiểu được điều này và cũng có thể lý giải. Nếu năng lực nhĩ căn của chúng ta hoàn toàn đã khôi phục lại, dù âm ba cực cao chúng ta cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Âm hoặc âm ba của loài kiến rất thấp, chúng đang nói chuyện chúng ta cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Nếu năng lực của quý vị chưa khôi phục thì quý vị làm sao có thể giúp đỡ cho tất cả chúng sanh? Cho nên khôi phục lại năng lực là sự đầu tiên quan trọng nhất. Cách khôi phục lại năng lực như thế nào? Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng, phần kinh văn trong phẩm xuất hiện có nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Một lời của Đức Phật đã nói toạc ra căn bệnh của chúng ta. Mỗi một người chúng ta đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Cái đức đó cũng gọi là đức năng. Đức năng tức là vừa rồi tôi có nói, tai mắt thông minh. Mắt của quý vị có thể thấy xa tận hư không khắp pháp giới, tai có thể nghe xa tận hư không khắp pháp giới. Đâu có cần đến máy móc như hiện nay chúng ta, thật là phiền phức. Như chúng tôi đang giảng kinh ở đây, mọi người đều biết, ngay trong lúc này, trên toàn thế giới, đồng thời mở máy xem chúng tôi giảng kinh, phải mượn máy móc khoa học để truyền đi. Thật là phiền phức. Đức Phật nói nếu chúng ta có đức năng, không cần phải mượn bất cứ loại máy móc nào để truyền đi. Chư Phật Như Lai, các ngài ở tại bộ quốc giảng kinh, chúng ta ở đây cũng có thể nghe được, thấy được. Chẳng những mắt chúng ta có thể thấy, tai có thể nghe, mà tay chúng ta có thể rờ mó được, có thể tiếp xúc được. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây là nói về đức năng. Còn tướng là tướng mạo. Như trong Đại Kinh có nói, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Mọi người chúng ta đều có đầy đủ những cái tướng đó, vì sao ngày nay hoàn toàn đã mất hết? Đúng như lời Phật nói, vì sao chúng ta đã mất hết? Là vì có vọng tưởng chấp trước, ở giữa còn có phân biệt đã lược bỏ. Nghĩa là năng lực của chúng ta đã mất hết là vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta cũng rất hiểu rõ, thể hội được thập pháp giới do đâu mà có. Vì chúng sanh trong thập pháp giới đều là mê.
都没觉
悟，không giác ngộ,
chỉ
là mê có sâu hay cạn khác nhau. Lục đạo chúng sanh mê được sâu, tứ thánh pháp giới mê được cạn, chỉ là sai biệt ở chỗ này mà thôi. Tứ thánh pháp giới chưa có kiến tánh. Trong kinh này nói được rất rõ ràng, nhất định phải đột phá thập pháp giới thì chứng được nhất chân pháp giới, mới kể là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên chúng ta biết được thập pháp giới do đâu mà có, là do phân biệt chấp trước mà có. Có phân biệt lại có chấp trước thì có lục đạo. Có phân biệt không có chấp trước thì không có lục đạo, còn lại là tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Họ có phân biệt không có chấp trước. Nếu họ cũng không có phân biệt vậy thì rất hay, thì không có thập pháp giới, liền nhập vào nhất chân. Nhất chân là bình đẳng pháp giới. Quý vị nên biết thập pháp giới không bình đẳng, nhất chân pháp giới mới là bình đẳng. Quý vị còn có phân biệt thì không có cách nào nhập vào bình đẳng pháp giới, cho nên phải xả bỏ phân biệt. Quý vị đồng tu nhất định nên biết, chúng ta xả bỏ tất cả chấp trước, tức là xả bỏ lục đạo luân hồi. Tất cả chấp trước, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, trong kinh Kim Cang nói được rất hay, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Nghĩa là bảo với chúng ta rằng Phật pháp cũng không thể chấp trước. Nếu quý vị chấp trước Phật pháp vẫn là sai lầm. Vậy có cần Phật pháp hay không? Cần. Chẳng những chúng ta cần Phật pháp, thế gian pháp cũng cần, không sao cả. Nhưng không được chấp trước, không được phân biệt. Chỉ cần quý vị lìa phân biệt chấp trước thì pháp thế gian và xuất thế gian quý vị thọ dụng tự tại, quý vị được đại tự tại. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vốn là không chướng ngại. Chướng ngại đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu quý vị không đoạn trừ phân biệt chấp trước thì lý sự có chướng ngại, sự sự có chướng ngại. Chỉ cần quý vị xả bỏ phân biệt chấp trước thì sự sự không chướng ngại. Chúng ta đọc trong Đại Kinh nhìn thấy Đức Như Lai, Ngài được đại tự tại. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đời Đường Dịch hình dung Ngài là sư tử tần thân. Còn Kinh Hoa Nghiêm, đời Đông Tấn Dịch gọi Ngài là sư tử phấn tấn. Đều là tỷ dụ ý nghĩa đại tự tại. Do đây mới biết, nếu chúng ta không thể khôi phục lại trí huệ đức năng của mình, thì cái nguyện này là nguyện trống không, chưa thực hiện được. Thì quý vị không có năng lực giúp cho người khác. Làm thế nào mới có thể khôi phục lại năng lực của mình? Thì Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ phiền não. Cho nên nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đầu mối của phiền não rất nhiều, nói không hết. Trong kinh Phật gọi là tám vạn trần lao phiền não. Tám vạn không phải là tùy tiện mà nói, là có thật. Quý vị tra tìm trong Phật học từ điển hoặc tra tìm trong giáo thừa Pháp Sớ, đích thật là có 84.000 phiền não từng điều liệt kê ra, là có thật nhiều như vậy. Nhưng trong nguyện văn của Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì nói với chúng ta rằng phiền não vô tận thệ nguyện đoạn còn nhiều hơn 84.000. Không phải chỉ có 84.000 phiền não. Phải đoạn bằng cách nào? Nếu quý vị đoạn từng điều một thì là rất phiền phức. Đoạn bằng cách này thì không được mau chóng. Vào thời xưa ở Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, thật ra đều là Phật tại trong kinh có nói, tu hành phải tu từ căn bản. Đoạn phiền não phải đoạn từ cái gốc, thì cũng như đốn cây vậy. Quý vị không muốn cây này, muốn đốn bỏ nó, phải đốn bằng cách nào? Trước tiên hái lá, hái xuống từng lá, rồi sau đó chặt nhánh cây. Quý vị đốn cây như vậy thì là rất phiền phức. Còn người thông minh thì vững gốc cây, lập tức mang đi nơi khác, đâu có phiền phức như vậy. Tuy phiền não rất nhiều, nhưng nó có gốc. Gốc của nó là gì? Tức là vừa rồi đã nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là gốc của phiền não. Nếu quý vị không biết vọng tưởng phân biệt chấp trước rốt cuộc là những thứ gì, thì Phật nói cụ thể cho chúng ta biết, đó là tham sân si mạng. Chúng ta nghe rồi liền hoảng nhiên đại ngộ. Thân kiến, cái đầu tiên là thân kiến, xem cái thân thể này cho là của ta, chấp trước cái thân thể này là của ta. Đây là cái gốc của phiền não. Từ sự nhận biết sai lầm này thì sanh ra ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạn. Phiền phức đến đều là do một chữ ngã. Cái ngã này là từ trong chấp trước sanh ra, trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Nó là giả, không phải thật. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là Phật nói thật cho quý vị biết. Phật nói những lời này, vậy chúng ta có thân thể hay không? Có. Phật nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, là nói cái tướng đó là cái tướng phân biệt chấp trước của quý vị. Là không có cái tướng đó. Không phải nói không có thân tướng này. Cái thân tướng này vẫn tồn tại, mỗi một thân tướng đều tồn tại. Vô ngã tướng là không có phân biệt chấp trước ngã tướng, không có phân biệt chấp trước nhân tướng, không có phân biệt chấp trước chúng sanh tướng. Còn thọ giả tướng, tức ngày nay chúng ta gọi là quan niệm thời gian và không gian. Thọ giả là chỉ cho thời gian. Thời gian và không gian là quan niệm trừ tượng, hay nói cách khác vẫn là từ trong phân biệt chấp trước sanh ra. Không phải là thật. Phật dạy chúng ta phải lìa tướng, tức là lìa các tướng vọng tưởng phân biệt chấp trước, không phải là cái tướng sự thật của chúng ta. Quý vị không thể nhận sai lầm. Cái tướng đó như thế nào? Tại trong Pháp Tướng Tông gọi tướng đó là tướng phần của A Lại Gia Thức. Còn trong Pháp Tánh Tông thì gọi là duy tâm sở hiện. Đây là duy tâm sở hiện các tướng. Trong kinh Bát Nhã thì nói thật tướng của các pháp, tức là nói tướng đó. Thật tướng của các pháp, cái tướng đó không ngại sự, gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngay ngại sự là gì? Ngại sự là cái tướng vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị, cái tướng đó ngại sự. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Nếu giảng cho kỹ thì phải mất thời gian rất nhiều. Cũng may là ở phần sau của Kinh Hoa Nghiêm có nói đến, và lại nói được rất tường tận. Chúng ta từ chỗ này đã lãnh hội được đoạn trừ phiền não nhất định phải đoạn trừ, đoạn từ cái gốc. Cũng là chúng tôi thường nói nhìn thấu buồn xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xuống là buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cụ thể mà nói, tức buông xuống tham sân si mạng, buông xuống thị phi nhân ngã. Thì cuộc sống của chúng ta giống như cuộc sống trí huệ cao độ của chư Phật Bồ Tát vậy. Cho nên trước tiên quý vị nhất định phải đoạn trừ phiền não. Quý vị không đoạn phiền não thì không có khả năng, không có khả năng học Phật Pháp. Cho nên sau khi đoạn hết phiền não thì phát cái nguyện thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Lúc đó quý vị học pháp môn thì rất dễ học, rất dễ dàng. Tại vì sao? Vì trí huệ đã mở mang. Nghĩa là sau khi đoạn hết phiền não thì trí huệ mở mang. Khi vừa tiếp xúc vô lượng vô biên pháp môn thì liền thông đạt. Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì biết được cảm huống tu học ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Không những mỗi ngày A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới lục trần đều thuyết pháp. Quý vị đã nghe giảng kinh Hoa Nghiêm hết nửa năm. Đối với ý nghĩa của lục trần thuyết pháp cũng hiểu được đôi chút. Lục trần là chân thuyết pháp không phải giả. Cây cối hoa cỏ, tất cả vạn pháp, chẳng một thứ nào mà không thuyết pháp. Lại huống chi là mỗi một người đều có năng lực, mỗi ngày thân cận mười phương vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Quý vị đi cúng Phật là tu phước. Cúng Phật rồi thì nghe Phật thuyết pháp. Quý vị nghe pháp là tu huệ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh phước huệ song tu tốt nhất, là đạo tràng tốt nhất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta đi đến cõi đó, mười phương tất cả chư Phật cũng khuyên chúng ta đi đến Cực Lạc thế giới. Đạo lý là như vậy. Vì sao không đi đến những thế giới khác? Nhất định phải đến Cực Lạc thế giới là vì Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học tốt nhất. Nếu so với những thế giới khác, có những thế giới còn thù thắng hơn Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới không thể sánh bằng những thế giới khác. Nhưng nếu luận về sự giảng dạy và học tập thì hết thể tất cả cõi nước của chư Phật đều không sánh bằng Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. thì mới biết ý nghĩa chân thật. Chứ vì sao chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta vãng sanh về cực lạc thế giới? Vì ở nơi đó tu học mau thành tựu, chỉ trong thời gian rất ngắn thì trí huệ mở mang, cùng với trí huệ của quả địa Như Lai không hai không khác. Sau cùng là nguyện thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là kết quả. Tứ hoàng thệ nguyện bốn điều này chúng tôi chỉ là sơ lược giảng giải. Pháp Tạng Bồ Tát thực hiện tứ hoàng thệ nguyện như thế nào, từ tứ hoàng thệ nguyện đến viên mãn như thế nào, đó tức là 48 nguyện. Chúng ta tu học bộ kinh này phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta tu học đến giai đoạn này không thể có lơ là chút nào. Phần kinh văn ở chỗ này chỉ có một câu: thù thắng hạnh nguyện. Hạnh và nguyện nhất định phải hợp lại với nhau. Có nguyện phải có hạnh. Nguyện ở phía trước để hướng dẫn quý vị. Hạnh là thực hiện lời nguyện, tức là thực hiện nguyện vọng của quý vị, thì quý vị mới có thể đạt đến nguyện vọng, mới có thể đạt đến viên mãn. Hy vọng các đồng tu phải chú tâm mà tư duy, chú tâm mà thể hội. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải dụng tâm như thế nào, phải tu hành như thế nào, chúng ta nhất định phải phát nguyện, phải xả kỷ vị tha. Hạnh nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát đã viên mãn, thì Ngài thuận theo nguyên tắc mà thực hiện. Pháp Tạng Bồ Tát xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài xây dựng ngôi đạo tràng đó không phải là tự mình hưởng phước, mà là cho tất cả trong mười phương pháp giới. Chỉ cần chúng sanh nào thích đến cõi cực lạc, hãy đều hoan nghênh họ đến tu học. Cái phước báo này là để cho mọi người cùng hưởng, Ngài không tự hưởng một mình. Ngày nay chúng ta học Phật, tu học tịnh độ, pháp môn thù thắng như vậy. Tu học tịnh độ là học theo A-di-đà Phật. Chúng ta có giống A-di-đà Phật hay không? Mỗi ngày ít nhất phải hỏi mấy lần như vậy: ta có giống A-di-đà Phật hay không? Không giống A-di-đà Phật thì không được. Ta là giả, ta không phải thật. Nhất định phải giống A-di-đà Phật. Phải giống như cách nào? Trước kia tôi có nói nhiều lần, phải thực hành đúng từng chữ từng câu như trong kinh này chỉ dạy, thì quý vị sẽ giống như A-di-đà Phật. Bộ kinh này chính là A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta phải tin thật, phải hiểu rõ, phải y giáo phụng hành. Không phải chỉ đọc những lời nguyện của A-di-đà Phật, mà là phải y theo những lời nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta phải thực hành khi đã phát nguyện. Chúng ta phát nguyện giống như lời nguyện của Ngài. Chúng ta tu hành giống như hạnh của Ngài. Như vậy mới giống A Di Đà Phật. Tướng của quý vị giống được hai ba phần thì quý vị nhất định được vãng sanh. Nếu tướng của quý vị mà giống được tám chín phần thì sẽ được vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Đây là chúng ta phải nên cố gắng. Kế tiếp một câu cũng rất có đạo vị: cập niệm huệ lực. Thật tại mà nói, câu này là nói căn bản hành môn của chúng ta. Ngũ căn và ngũ lực, chỗ này nói niệm huệ lực, tức là nói ngũ lực căn đã có lực. Ngũ căn chỉ nói đến niệm và huệ, đã lược bỏ ba chữ kia, thật ra là tính tấn niệm định huệ. Đã lược bỏ ba chữ tính tấn định, ý nghĩa vốn là đầy đủ, không có thiếu sót. Bởi vì phần kinh văn một câu có bốn chữ, đây là cái đẹp của văn tự, ý nghĩa rất viên mãn. Tuy trên văn tự có lược bỏ, chúng ta cũng biết điều này. Bây giờ nói đến ngũ căn và ngũ lực thì quý vị nhất định phải biết ba mươi bảy đạo phẩm. Phía trước còn có tứ niệm xứ. Chúng ta có tu tứ niệm xứ hay không? Tứ niệm xứ là trí huệ, cũng tức là nhìn thấu. Tứ niệm xứ là dạy cho chúng ta bốn thứ quan niệm chính xác. Ngày nay chúng ta tu hành, các đồng tu thường nói dụng công không được đắc lực, là vì nền tảng của quý vị không đắc vững, nên không công phu của quý vị không được đắc lực. Vì sao không được đắc lực? Vì không buông xuống. Vì sao không buông xuống? Vì không nhìn thấu. Phật dạy cho chúng ta bắt đầu học từ đâu? Phải bắt đầu học từ tứ niệm xứ. Điều thứ nhất trong tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh. Đây là mới bắt đầu nhập môn, tức là khiến cho chúng ta đối với cái thân thể này tuy không đoạn trừ được, nhưng phải giảm nhẹ chấp trước thì đã có tiến bộ rồi. Dùng phương pháp quán thân bất tịnh thì có thể giảm nhẹ ngã chấp.